Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã đến giờ thuyết pháp, kính mời quý vị Phật tử hoan hỷ đứng dậy, cung kính chắp tay hướng về Tam Bảo để cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Sư Đăng Lâm Bảo Điện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng Phật tử chúng con đã sẵn sàng thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Kính mời Thượng Tọa Quang Lâm Bảo Điện để ban bố cho chúng con thời pháp sáng hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Nay chúng ta có câu hỏi khi lạy và niệm Phật thì không phải để tâm làm sao mới đúng? Phải để tâm tức là nghĩa là phải chú tâm, là phải trụ tâm như thế nào? À, đó là nói theo đạo Phật. Tức là mình phải an trụ cái tâm mình ra sao trong lúc lạy hoặc niệm Phật. Hôm nay chúng ta niệm Phật thì thực sự đây chúng ta nói đại khái về cái nguyên tắc để trụ tâm. Và để thực hành nguyên tắc này thì chúng ta cũng cần phải có nhiều yếu tố khác, nhiều cái điều khác phải làm nữa. Thì niệm Phật ở đây chúng ta hiểu là niệm A Di Đà Phật. Thì vấn đề mà niệm Phật ở trong đạo Phật đó, trong nó không có đơn giản chỉ có nghĩa là niệm A Di Đà Phật. Và cái niệm Phật như vậy thường thường là niệm về công đức của Phật. Chúng ta có thể niệm mà nói vấn đề công đức, tức là nói về các cái tính chất hay các phẩm tính của Đức Phật. Thì thường thường người ta nói Đức Phật có ba đức là đoạn đức, trí đức và ân đức. Đoạn nó là đoạn trừ, đoạn diệt phiền não, đoạn hết tất cả phiền não, chứng được trí, đây là nhất thiết chủng trí. Đó là những cái công đức của Đức Phật. Ân đức nó là thuyết pháp, tức là phương tiện. Nói đúng ra đoạn hết phiền não là niết bàn. Trí đức nó là bát nhã. Còn ân đức nó là phương tiện độ sinh. Phương tiện chính yếu nghĩa là coi như cái cốt tủy của phương tiện đó là âm thanh thuyết pháp của Đức Phật. Ngoài ra nữa là còn thân của Phật, thân tướng của Phật, danh hiệu của Phật. Nhưng về sau này khi mà nói niệm Phật, chúng ta nghĩ đến niệm A Di Đà Phật là dùng cái phương tiện là danh hiệu. Đấy. Nói đủ nó là danh tướng nữa. Nhưng từ từ chúng ta hoàn toàn tập trung về danh hiệu. Thì như vậy niệm là niệm công đức, niệm danh hiệu, niệm hình tướng. Thành ra khi mà mình niệm như vậy nó có nghĩa là quán. Quán nó có nghĩa là nhìn, nhưng mà nhìn đây là nhìn bằng tâm, tức là khởi lên một hình ảnh ở trong tâm mình, ngồi yên tĩnh lắng tâm và nó khởi lên hình ảnh trong tâm, rồi nhìn thì gọi là quán. Chữ quán là chữ của chữ Hán, nó chỉ có nghĩa là nhìn. Nhưng nó bao nhìn, khi nói chữ nhìn của chúng ta là nhìn tướng, nhìn hình dáng, hình tướng. Chữ quán nó còn bao gồm luôn cả nghĩa, tức là nó theo dõi các ý nghĩa qua những danh tự. Thành ra chữ quán vì vậy mà nghĩa nó rộng hơn là cái chữ nhìn của tiếng Việt. Quán công đức của Phật, quán hình tướng của Phật, quán những cái kết quả Đức Phật đạt được. Đó là cái truyền thống niệm Phật. Giờ đây sau khi mà Tịnh Độ Tông phát triển thì về sau này cái niệm Phật đó, nói chỉ cần nói niệm Phật là người ta biết ngay là niệm A Di Đà Phật. Chứ thực sự ra cái chữ niệm Phật này á, là niệm mười phương chư Phật, và niệm bất cứ vị Phật nào, niệm công đức của ngài, niệm từ nhân cho đến quả. Công đức á, nó bao trùm cái tiến trình từ nhân Bồ Đề Tâm cho đến quả thành Phật, độ chúng sinh. Đó là niệm là vậy á. Thì ra nó rất nhiều, thì chúng ta có thể lấy bất cứ một cái phẩm tính nào của Đức Phật ra mà niệm. Một cách đơn giản, nếu mà vào là nào là thập lực tứ vô úy chẳng hạn, thập bát bất cộng pháp, đó là những phẩm tính của Đức Phật. Chúng ta thấy nó khó hiểu và nó phức tạp, thì chúng ta chỉ cần lấy một cái đức tướng. Thông thường người ta quán đức tướng của Phật, ta quán bạch hào. Bạch hào tức là cái lông trắng ở giữa hai cái lông mi của Đức Phật, hai cái lông mày của Đức Phật, xin lỗi, lông trắng đó. Hoặc là người ta quán cái nhục kế của Phật, hoặc là quán bàn chân Phật, bất cứ cái gì. Nếu mà đơn giản đó, bắt đầu chúng ta quán thì nó vậy. Thì trong cái quán như vậy là gợi hình ảnh lên mà nhìn vào đó, để tâm mình vào đó, và cái đó gọi chung là nhớ đến Phật, gọi là niệm Phật. Ở đây chúng ta niệm Phật, đây niệm A Di Đà Phật. Thì nếu niệm A Di Đà Phật, làm sao mà trụ tâm cho nó đúng? Thì dĩ nhiên trụ tâm đúng là trụ tâm mình vào, tức là trụ là đứng, chứ trụ có nghĩa là đứng, là ở, là an trụ, đừng có đi khỏi, tức là đặt cái tâm mình vào đó, hay là đây nói là để tâm, hay là chú tâm mình vào đó, đừng có để cho tâm mình nó chạy khỏi đó, kêu là an trụ. Thì an trụ thế nào đúng thì đơn giản nó là an trụ danh hiệu, tức là trụ tâm mình vào danh hiệu ấy. Nhưng mà khi niệm bất cứ vị Phật nào chúng ta trụ tâm như vậy, nhưng mà khi niệm A Di Đà Phật thì trụ tâm như vậy đúng mà chưa đủ. Tại vì chúng ta niệm A Di Đà Phật là để vãng sinh cực lạc thế giới. Cái ý nghĩa vãng sinh với lại ý nghĩa niệm Phật nó gắn liền với nhau. Niệm Phật là để vãng sinh, vì do vì muốn vãng sinh cho nên mới niệm Phật, nên không thể nào tách ly nhau được. Nên nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật nó mà thiếu cái vãng sinh cực lạc thế giới ấy, thì thực ra nó chưa có đủ. Và nó, nếu mà nói chúng ta có thể dùng chữ là không đúng niệm A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật như vậy không đúng nữa. Bởi vì như vậy chúng ta có thể niệm bổn sư cũng được, niệm bất cứ vị Phật nào cũng được. Nhưng mà đã bảo niệm A Di Đà Phật thì cốt yếu của chúng ta là vãng sinh, mà giờ đây bỏ cái nghĩa vãng sinh đi, niệm A Di Đà Phật lên thì nó hoàn toàn là nó có một phần phương tiện rất nhỏ mà không có cái cứu cánh, không có cái chỗ đến để làm gì. Đó là vấn đề chúng ta. Thành ra thực sự ra cực lạc thế giới luôn luôn là cái mà chúng ta phải có trong tâm mình. Vấn đề vãng sinh luôn luôn là cái ý niệm mà chúng ta phải khởi nó lên thành cái ý nguyện, mong cầu, mong muốn ở trong tâm của mình. Thành ra niệm Phật, an trụ vào danh hiệu của Phật, trên một cái căn bản, trên một cái nền tảng, cái ước nguyện là vãng sinh. Thì đó là cái nền tảng. Nếu muốn đủ nữa, muốn đúng trọn vẹn nữa, vãng sinh thì phải là kiến Phật. Hoa khai thì phải kiến Phật. Chúng ta muốn gặp Phật. Bởi vì theo như kinh Quán Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ Phật, thì chúng ta có đến 9 phẩm vãng sinh. Đôi khi những phẩm vãng sinh ở dưới chúng ta không đủ sức để gặp Phật A Di Đà, mà phải cần đến trợ duyên của ngài Quan Âm, ngài Thế Chí. Mục tiêu vãng sinh chúng ta là mục tiêu để chúng ta niệm Phật là được vãng sinh, mục tiêu của vãng sinh là để gặp Phật, thấy Phật, mục tiêu thấy Phật gặp Phật là để nghe pháp, mục tiêu của nghe pháp là để chứng ngộ vô sinh, mục tiêu của chứng ngộ vô sinh nó là để phát đại bồ đề tâm hội nhập ta bà cứu độ chúng sinh, tức là hành bồ tát đạo. Thì như vậy là mình thấy là nếu mà mình có đủ yếu tố đó trong tâm của mình thành lập nên đâu đó rồi đó, thì chúng ta an trụ và danh hiệu nó mới hoàn toàn đúng. Chúng ta có thể dùng danh hiệu này để tu tập thiền định, chúng ta chú tâm vào đó để định tâm, nhưng cái đó là tu tập thiền định đó nó không phải là mục tiêu của niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật mà đắc định trụ ở trong định đó là lệch lạc. Thành ra có rất có nhiều vị Phật tử cứ chú ý cái nhất tâm bất loạn thôi, nhưng mà quên mất điều là nhất tâm bất loạn rồi đấy thì A Di Đà Phật mới cùng với thánh chúng mới hiện tiền, mình mới được vãng sinh. Thành ra mục tiêu là vãng sinh, không phải. Thành ra nhất tâm bất loạn ở đây trong kinh A Di Đà nó không có muốn chỉ cho thiền định. Nhất tâm bất loạn là chỉ một ý muốn nói rằng là mình hoàn toàn trụ tâm mình vào trong danh hiệu Phật, hoàn toàn chú tâm vào đó để được vãng sinh. Thành ra các cái gọi là phó kết quả trong việc niệm Phật nó là thiền định, nhưng mà không bao giờ các vị tu tịnh độ mà lại lấy cái những cái kết quả phụ thuộc đó hết ạ, và hoàn toàn phải bỏ qua nó. Mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa của niệm Phật vãng sinh của trong tịnh độ tông này là nhiều người người ta không hiểu, thành ra người ta hay đem ra so sánh một cái cách nó không có trúng. Khi mà chúng ta niệm Phật để vãng sinh á, thì vãng sinh là trên hết. Cho nên cái kết quả của mình nó nằm ở chỗ vãng sinh. Và tất cả những cái tác dụng, cái hiệu quả phụ thuộc này nó là phải bỏ nó qua một bên hết, không màng. Thành ra cái người là tôi tụng kinh trong 3 năm này nó là trong miệng của tôi mà nói ra một cái ai cũng nghe có những hiệu quả như vậy. Trong miệng mùi thơm nó tỏa ra, có người mà tôi ngồi thiền với lâu nay bây giờ nghĩa là thân thể nó lành bệnh này nọ, tất cả mấy cái đó, rồi hỏi niệm Phật được cái gì không? Niệm Phật mà có được mấy cái đó, mà người nào mà được mấy cái đó mà chấp vào mấy cái đó là như bữa hôm qua chúng ta nghe là xa Phật và quay trở về với cái tôi, với cái thế gian này. Niệm Phật mà dù có được bao nhiêu năng lực, dù niệm Phật mà mình có bay lên trên trời cũng bỏ ngay cái đó mà chỉ chú tâm vào niệm Phật để vãng sinh thôi. Thế mình được một cái hiệu quả nào ngay trong cái đời sống này á, nó đều trở thành một chướng ngại để cho mình không còn nghĩ đến vấn đề vãng sinh, nghĩ đến A Di Đà Phật nữa. Và lúc đó mình sẽ sử dụng A Di Đà Phật để tu tập cho một cái ý riêng tư của mình, mà trong đạo Phật đó nó là lệch lạc, một cái tà ý riêng tư của mình. Mình không còn là một người Phật tử đúng nghĩa nữa, mà mình là một người trộm pháp của Phật để xây dựng riêng tư cho những cái tâm tưởng tà lệch của mình. Thế nên lúc đó mình có niệm Phật chăm chỉ đến đâu đi chăng nữa thì mình là tà sư bậy bạ, và mượn danh hiệu Phật để mà luyện riêng những cái pháp tà của mình. Thành ra đúng trụ tâm làm sao cho nó đúng là như vậy đó. Tâm tưởng của người niệm Phật chỉ nghĩ đến chuyện vãng sinh, nghĩ đến chuyện gặp Phật. Bất cứ một cái gì xuất hiện lên nơi mình, một cái gì linh ứng hiệu quả gì nữa cũng dẹp qua bên, mà dẹp rất mạnh. Thành ra đôi khi nếu mà nếu quý vị chịu khó mà học cho nó kỹ và suy xét cho nó kỹ thì thấy thiền với tịnh có nhiều điểm rất giống nhau. Cái tâm dứt khoát của hai bên Nếu quý vị chịu khó mà học cho nó kỹ và suy xét cho nó kỹ thì thấy thiền với tịnh có nhiều điểm rất giống nhau. Cái tâm dứt khoát của hai bên rất giống nhau. Một vị thiền sư, Phật có hiện ra trước mặt mình cũng cầm gậy đánh liền, nó dứt khoát vô cùng, dứt khoát với cái tâm giác của mình. Một vị tu tịnh độ mà tổ sư của thiền có hiện ra mà bảo là đây mới là chánh đạo thì cũng mời ngài đứng sang một bên để con tiến thẳng đến cực lạc thế giới. Tất cả những danh vọng tiền tài, tất cả những cái gì của thế gian này, và tất cả những cái pháp của Phật mà có mặt trong thế gian này, tịnh độ cũng gạt bỏ thẳng tay hết ạ, mà chỉ tiến hướng đến cực lạc thế giới thôi. Thành ra chúng ta có thấy các tổ của tịnh hay tổ của thiền nó có những cái dứt khoát trong pháp môn của mình hơn hết, dứt khoát vô cùng, trong khi các cái tông phái khác đón nhận sự tu hành một cách từ từ, đón nhận sự tu hành và đón nhận cả sự học hỏi rất rộng lớn, và đón nhận tất cả tông này có thể nhận các cái pháp của tông khác, trong khi thiền với tịnh dứt khoát. Thiền thì giác ngộ liền lập tức, tịnh thì vãng sinh thôi. Giác ngộ liền lập tức cũng vất quảng bên, vãng sinh thôi. Hễ mà cứ còn ở cái cõi này là vất quảng bên hết. Thành ra thiền có mang hết tất cả những chân lý của thiền đến trao cho một người tu tịnh độ, người đó cũng liệm vào thùng rác, chỉ vãng sinh thôi. Trong khi thiền có mang hết 10 phương quốc độ Phật đến trước mình cũng liệm quảng bên, giác ngộ lập tức thôi. Hai cái tông phái đó các vị nó dứt khoát với nhau vô cùng, không có một tông phái nào có sự dứt khoát như vậy. Nhưng mà nếu mà mình nhận xét cho kỹ thì hai cái tông phái mình sở dĩ dứt khoát như vậy đền chi vậy, bởi vì cả hai cái tông phái này nó muốn đạt được một cái cốt tủy. Đạt được cái cốt tủy đó rồi mới thực hành các cái pháp của các tông phái khác, chứ không phải nói liệm qua một bên có nghĩa là bỏ luôn hay là dở. Nhưng mà đối với thiền á, mình không có giác ngộ á, mình thực hành cái gì nó cũng chặt hết. Cho nên để thực hành tất cả mọi cái từ lễ Phật, niệm Phật á, cho nó đúng thì mình phải giác ngộ cái này. Cho nên điều kiện tiên quyết đầu tiên để tu tập phải giác ngộ. Đối với tịnh độ cũng y như vậy, mình tu cái gì ở thế gian này, mình chứng cái gì thế gian này nó cũng bất toàn hết á. Cho nên điều kiện tiên quyết của mình là phải về gặp Phật. Về gặp Phật tại cực lạc thế giới, không có gặp ở cõi này. Niệm Phật, Phật A Di Đà hiện ra ở đây cũng là để cho mình chắc chắn là phải về cực lạc, chứ không phải là bảo thôi bây giờ mình có thể mời ngài tới đây mình đi đâu chi nữa, cái đó là lệch lạc hết. Phải về đến đó mới viên mãn. Thành ra nếu mà nói ra thì tịnh độ có thể nói với thiền rằng là đúng, phải giác ngộ đi rồi làm cái gì nó mới cũng trúng hết á. Nhưng mà giác ngộ ở cõi này không có hoàn hảo, giác ngộ phải gặp Phật mà tại báo độ thì giác ngộ đó mới hoàn hảo. Thành ra tịnh độ bỏ luôn cả thiền nữa. Thành ra người ta không biết, người ta cứ nghĩ đâu tịnh độ là yếu xìu ấy, mà tịnh độ trái lại là mạnh nhất. Cái tâm đạo ấy, muốn thấy một cái tâm đạo mà mạnh nhất ấy, ở trong cái đạo Phật ấy, là phải thấy nơi những bậc mà tổ sư tu tịnh độ ấy. Mới thấy là được cái ý nghĩa của một cái tâm gọi là tâm đạo như thế nào. Thế ra chính vì vậy, một cái vị tu tịnh độ nó rất là khiêm nhường, một cách tự nhiên, rất là bình dị, bình dân, đi đôi cùng với người bình dân mà. Nhưng cái tâm đạo nó dứt khoát, không cách gì lay chuyển nổi. Thì chính vì vậy, mình muốn niệm A-di-đà Phật cho nó đúng, mình phải ý thức ra cái đường hướng của tịnh độ tông nó như vậy. Cái tâm nguyện vãng sinh của mình ấy, nó phải như thế. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi không phải đơn giản là chúng ta chỉ vào niệm Phật là cứ niệm Phật nếu chúng ta muốn đúng. Còn nếu mà chúng ta muốn gieo duyên, huân tập, tu tập để huân tập cái chủng tử đó, tức là gieo duyên đó, thì không cần, cứ niệm Phật đi. Còn nếu mà đã đặt câu hỏi mà muốn đúng á, muốn nói cái chữ đúng này, câu hỏi đề tài nó về cái đúng á, thì lúc bây giờ chúng ta phải tập thêm nhiều pháp nữa. Nếu mình không hiểu rõ về cõi tịnh độ là gì hết, nếu mình không biết, không nghe, không thấy về cõi tịnh độ là gì hết, nếu mà mình quan niệm Phật nào cũng là Phật, khi mình quan niệm như vậy nó đâu phải sai, nhưng mà nó không có tu đúng cái pháp môn nữa. Tại vì khi mình nói Phật nào cũng là Phật thì mình nghĩ ôi niệm Thích Ca Mâu Ni Phật được rồi, rồi mình thấy mình xa lạ với Phật A Di Đà, mình sẵn mình thấy mình gần gũi Phật Thích Ca thì mình cứ niệm Phật Thích Ca, thì nó đâu có đúng cái pháp môn niệm Phật A Di Đà, nó đâu có đúng cái ý nghĩa nữa. Thành ra muốn cho nó đúng cái ý nghĩa pháp môn đó thì lúc bây giờ mình mới nói là mình mới nghe những câu nói là nghĩa là mười phương Phật A Di Đà là bậc nhất. Lúc bây giờ đối với cái chuyện tu hành của mình, mình muốn nó tu đúng thì trong lúc tu đó A Di Đà là bậc nhất. Trên phương diện học pháp chư Phật bình đẳng, trên phương diện tu tập muốn cho nó đúng cái tu của mình á, thì lúc đó mình phải lấy cái pháp môn của mình là trên hết chứ không phải là đúng, còn các cái khác là sai. Trên hết ở chỗ là có A Di Đà đối với mình á, thì mình mới được sinh về báo độ, mình mới chứng được vô sinh pháp nhẫn một cách viên mãn. Trên hết đó là cái phương tiện thích ứng nhất cho mình. Mình có thể nói như vậy mà bắt buộc mình phải nghĩ như vậy thì lúc bây giờ nó mới toàn hảo. Thành ra mình phải hiểu học pháp khác, vào trong tu tập nó khác. Học pháp á, khi mình học pháp rồi khi mà mình lại đi nói chuyện với cái người ở bên ngoài đạo nó khác nữa. Khi mình nói chuyện với người bên ngoài đạo mình có thể nói Phật là trên hết, mình thể nói như vậy được. Cái đó là tuyên chiến chứ nó không phải là nói chuyện. Mình muốn nói chuyện với người ta thì mình phải nói là Đức Chúa của anh là nhất, Đức Chúa của Phật của tôi là nhất đối với tôi, Đức Chúa của anh là nhất đối với anh, và hai bên đều có những cái giống nhau và đều có ích lợi như nhau. Chúng ta cứ đại khái quý vị nào hay cũng có đọc sách vở tí, cứ đọc mấy cái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma mà nói cho người Âu Mỹ, đó là nói chuyện kiểu vậy á. Ngài nói viết mình cũng thấy Ngài như cũng chẳng theo Phật, nói cái gì nó cũng chung hết, nói cho mọi người đều cảm thấy an tâm về nhà mình tắm lấy ao ta. Nhưng mà khi mà Ngài vào ngồi niệm chú một cái á, thì trong đầu Ngài nó chỉ có Phật mà thôi, không có cái gì xen vô hết, không có một cái gì xen vào đó hết á. Như vậy nó mới tu được. Thành ra khi mình nói trong đạo Phật nó khác, khi nói trong đạo Phật rồi á, thì Phật là bậc nhất mà bình đẳng chư Phật đều vậy hết. Rồi khi mình vào một cái pháp môn tu, cái pháp môn nó thuộc về vị Phật này, cái pháp môn khác nó thuộc về vị Phật khác. Mỗi lần vào trong pháp môn đó rồi á, là tâm của mình á, bắt buộc phải như vậy. Tâm mà không đúng như vậy á, mình tu nó bị khiếu sót rất nhiều, khiếm khuyết rất nhiều. Cho nên chúng ta đừng lẫn lộn ở trong pháp môn tu với lại cái pháp bên ngoài. Khi chúng ta tụng kinh Pháp Hoa thì phải Pháp Hoa là vua ở trong các kinh, thì chúng ta tụng Pháp Hoa nó mới hữu hiệu. Khi mà chúng ta tụng xong Kim Cương á, thì Kim Cương phải là vua trong các kinh, lúc giờ tụng Kim Cương nó mới toàn hảo. Chứ tụng Kim Cương mà nói chứ Pháp Hoa mới là nhất, Kim Cương này mình tụng cho nó tụng chơi chơi thì chết rồi. Hoặc là mình nói chứ kinh nào cũng như kinh nào, cái câu mà kinh nào cũng kinh nào, đạo nào cũng như đạo nào, cái tâm của một người như vậy là cái tâm ba phải, cái tâm nó không làm được cái việc gì hết á, mà nó cũng chỉ nói lên một cái điều là mình chẳng biết đạo nào hết, thành ra mình mới nói câu đạo nào cũng như đạo nào. Thành ra chính vì vậy mà nó sẽ không có, với một cái tâm như vậy mình làm một cái gì nó cũng không ra gì hết. Nó đòi hỏi về các cái yếu tố, tại khi mình tu là mình muốn phát triển, mà mỗi người một cái hướng, mà đối với cái khuynh hướng của mình cái nào nó ích lợi nhất thì cái đó nó trên hết. Trong lúc mình muốn phát triển, khuynh hướng của mình là khuynh hướng nó về tình cảm, nó về lòng tin, mình là người bình dân, mình hoặc là mình tu theo cái bình dân tính của mình. Tôi dùng chữ bình dân để cho quý vị dễ hiểu. Cho một con người có trí thức, có học thức mấy nữa, mình vẫn có cái tính bình dân, tức là cái tính tình cảm, cái tính chấp ngã, cái tính suy xét như một người không có học. Thích cái này, thích cái kia, phải trái như vậy. Mình muốn tu bằng cái mức độ đó, đó mà lấy cái đó làm khuynh hướng để tu thì Phật A Di Đà là bậc nhất. Còn mình muốn tu mà ngay trong đời này đó, mà mình muốn đắc được thiền định ngay trong đời sống này, với cái cá tính của con người tham sân si mình muốn như vậy đó, thì lúc bây giờ Phật Thích Ca là bậc nhất. Chúng ta hiểu đó. Thành ra mình biết như vậy là nó chỉ nằm trong những cái mà ý niệm mà nhất nhất đó, đó. Nó nằm ở trong cái lúc mình tu tập. Khi mình học Pháp thì mình biết tất cả Phật bình đẳng. Đó là lúc học để cho nó rõ ra cái chân lý. Từ cái chân lý đó mà chư Phật xuất hiện. Còn mỗi Phật có một nhân duyên riêng. À, đối với những người có cái nhân duyên đó thì Phật đó là nhất. Đó chính vậy, mình hiểu. À, một người học trò cũng vậy. Khi người ta theo một vị thầy nào để học, người ta muốn lấy hết được những cái tinh anh của vị thầy đó, mà người ta lại có duyên với vị thầy đó thôi, thì người ta phải coi vị thầy đó là nhất chứ. Có thể có một vị thầy khác cũng giỏi y như vậy, đôi khi còn giỏi hơn nữa, mà mình chẳng có duyên gì hết. Mình có duyên để làm đệ tử thầy đó, thì tại sao mình lại coi bình đẳng, coi cái gì? Khi mình coi bình đẳng vậy, tức là mình lấy hết cái sự kính trọng của mình với cái vị thầy trực tiếp của mình đi rồi. Đó. Thế chính vì vậy, nó không phải là một sự quá khích, mà nó là một cái yếu tố, một cái điều kiện cần có để tu học cho nó nên người. Thành ra mình mới có cái học thêm, cái học thêm bên ngoài để mình đối xử với bên ngoài, cái học thêm ngoài cái sự tu tập của mình để mình biết Phật bình đẳng với nhau. Cho nên nếu mình có một cái duyên, hay là nếu mình có một cái duyên mình chuyên môn niệm A Di Đà Phật, có một cái duyên mình gặp Phật tượng của Phật Dược Sư, mình vẫn đảnh lễ cung kính như thường. Mình giữ cái tâm cung kính y như Phật A Di Đà. Nhưng mà đối với cái duyên của mình á, thì mình phải tôn trọng A Di Đà Phật hoàn toàn, mà phải tôn trọng là nhất. Thế ra nó khó ở chỗ đó, quý vị phân biệt được thì lúc bây giờ nó ích lợi cho cả hai. Thì trở lại cái câu nó hỏi chúng ta, thì chúng ta cần phải có cái tâm nguyện vãng sinh. Mà đôi khi chúng ta phải tu tập cái tâm nguyện vãng sinh này riêng nữa. Nếu chúng ta muốn nói đến cái chữ đúng, giờ chúng ta chỉ biết niệm Phật, biết niệm Phật, biết niệm Phật, chúng ta niệm Phật vãng sinh. Đôi khi mà niệm Phật rồi con cũng thấy an. Hồi xưa tâm bất an, hồi xưa con phiền não, hồi xưa con có nhiều cái khổ đau, con niệm Phật con thấy nó an, được rồi. Thì cũng được thôi, nhưng mà đó là một những hiệu quả phụ. Mà cái người niệm Phật đúng á, thấy mình an á, mà thấy mình hài lòng á, thì là phải giật mình sợ hãi. Chết, coi chừng mình không có đúng hoàn toàn. Tại niệm Phật là phải để xả cái cõi ta bà này mà vãng sinh cực lạc thế giới. Mà bây giờ mình niệm Phật mình thấy an rồi, thì coi chừng mình cảm thấy bắt đầu hài lòng, mình cảm thấy mình an. Khi mà con người mình an thì tự nhiên thiện căn nó phát triển, tự nhiên mình sẵn lòng giúp đỡ người này người khác, thì giúp đỡ người ta, rồi mình cũng thấy nhờ cái công đức mình niệm Phật đó, mình thấy người ta cũng được an lây, thế mình bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy thiện công đức của mình phát triển, mình cảm thấy chứ làm sao bỏ mấy người này được, còn nhiều người khổ quá, mình phải cứu giúp người ta nữa, thế mình bắt đầu cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy thiện công đức của mình phát triển, mình cảm thấy chứ làm sao bỏ mấy người này được, còn nhiều người khổ quá, mình phải cứu giúp người ta nữa, thế là bắt đầu cái quê hương cực lạc nó xa vời, ngày trở về quê hương bắt đầu nó mịt mù. Và chúng ta bắt đầu muốn giúp người này, muốn đỡ người kia, tất cả những cái đó đều là sai lầm ở trong cái pháp môn niệm Phật vãng sinh của A Di Đà Phật hết đó. Chúng ta có quyền dùng cái đó để mà làm điều thiện, chúng ta có quyền phát triển thiện căn trong cuộc đời này, đều là tốt công đức, nhưng với cái pháp môn vãng sinh chúng ta bị lệch lạc và chúng ta mất đi cả một cái kho tàng châu báu khổng lồ để chỉ lượm lặt được vài cái viên ngọc lẻ tẻ, mà mấy thứ lẻ tẻ đó nhầm nhò gì đối với sự vãng sinh về cực lạc thế giới. Và chúng ta trong lúc chúng ta mải mê tình cảm để cứu giúp người này người kia thì chúng ta quên mất điều nếu về cực lạc rồi mà quay trở lại á, thì chúng ta có thể độ được vô lượng chúng sinh. À, mà vì một chút như vậy thôi đó, một chút cái hiệu quả phụ thôi đó, mà chúng ta chỉ thành ra là một người tử tế, sống trong cuộc đời này tử tế với nhau, rồi nhìn nhau một cách đã đời, rồi kéo nhau xuống địa ngục mà cũng vẫn thấy hài lòng, bởi vì mình vẫn có nhau trong địa ngục. Những cái đó là cái vô minh xuẩn động đối với lại cái kết quả mà đáng lẽ mình được. Chứ nếu mà không có cái kết quả đó thì những điều đó vẫn là những điều rất hay. Hai người cùng xuống địa ngục mà không cảm thấy sợ hãi, bởi vì hai người cảm thấy mình có nhau, nó vẫn là một điều hay ở trong văn chương của loài người. Nhưng mà để mà mình đạt được một cái năng lực không cùng tận, rồi mình cứu độ người ta mà nó không còn địa ngục cái này nọ nữa, thoát khỏi địa ngục nữa, mà mình đổi lấy như vậy thì nó phải xuẩn động là gì. Đấy. Thành ra không có nên đem những cái điều tốt và tình cảm của thế gian ra mà so sánh với đạo. Mà có rất nhiều người là Phật tử, có rất nhiều người ấy, là những Phật tử lâu đời lâu năm mà vẫn có những quan niệm như vậy, nó chỉ chứng tỏ điều là chúng ta không hiểu rõ cái cứu cánh, cái mục tiêu phương tiện của đạo pháp là gì hết ấy. Chính vì vậy mà chúng ta biết là cái con đường vãng sinh này nó rất là quan trọng. Mình chỉ nghĩ niệm Phật mà đúng ra pháp môn là pháp môn vãng sinh ấy. Nói như vậy nó mới nói được hết cái ý nghĩa của cái pháp môn đó. Niệm Phật chỉ là phương tiện, phải vãng sinh mới được. Mà tại sao chỉ nói đến vãng sinh thôi là chúng ta có thể nói được rồi? Tại vì vãng sinh rồi là gặp Phật. Tại vì ngay khi mà để mình vãng sinh là Phật phải xuất hiện, tức là coi như gặp Phật ngay khi lâm chung là được vãng sinh. Vãng sinh về đó, trong kinh A Di Đà nói mình cùng với lại các bậc mà chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, cùng với các bậc mà thượng thiện, không phải thiện thế gian mà cũng phải thiện của thanh văn duyên giác, mà cũng phải thiện của các Bồ Tát từ sơ địa lên đến cửu địa, mà các thiện của bậc Bồ Tát thập địa cho đến nhất sinh Bồ Xứ. Mà mình ở chung với các vị đó, tức là mình là cùng một đồng lứa với nhau ấy. Ở chung như vậy và có Phật ở trên các vị đó ở xung quanh như vậy, với cái cảnh giới của cực lạc như thế nào? Thành ra đôi khi muốn cho nó đúng ấy, chúng ta phải nghe về các cảnh giới ở trên đó, từ cây cối, từ nước, từ mặt đất, từ cảnh trời, từ những người xung quanh, chúng ta phải nghe, phải quán, nhìn ở trong tâm, tức là đem những hình ảnh nó vào tâm mình, đặt vào trong tâm mình, để tâm mình hỗ tương với nhau, để tâm mình trụ vào đó, để chúng ta từ từ nhận thức rõ nó có hết cảnh giới, hình ảnh, chữ nghĩa của cực lạc thế giới ở trong tâm mình. Thành ra chúng ta phải bỏ thời gian ra để tu tập cả những cái đó nữa. Rồi cộng theo với cái niệm Phật, thì nếu những cái hình ảnh, những cái ý nghĩa của cực lạc thế giới nằm trụ ở trong tâm mình, lúc đó mình niệm danh hiệu Phật nữa, cái ý nguyện vãng sinh làm nền tảng, thì lúc đó tâm nó an trụ, tâm nó đúng. Cực lạc thế giới nhiếp tâm mình, tâm nguyện vãng sinh khởi lên năng lực tu trì của mình, danh hiệu Phật phương tiện tối thiện xảo, với những năng lực của nguyện, với phương tiện tối thiện xảo, với cái nhiếp độ viên mãn của cực lạc thế giới đó, chúng ta niệm A Di Đà Phật hoàn toàn mới đúng. Thì nếu nói chữ đúng thì nó phải như vậy. Cho nên vì vậy mà mình muốn tu một pháp môn cho nó đúng, đôi khi mình phải tu thêm những pháp môn phụ trợ nữa. Đó là nói trong cái phạm vi của sự tu trì thôi. Mà để cho viên mãn hơn nữa, chúng ta nói ra ngoài một chút, thì chúng ta phải có trì giới. Trì giới, cái chữ này chúng ta phải hiểu chữ ở trong đạo với chữ ngoài đời. Ngoài đời nghe nói giới luật chỉ là những giới cấm, mà những giới cấm nó đôi khi mình không thấy được cái ý nghĩa tại sao phải như vậy của nó. Những tất cả những cái giới cấm trong các tôn giáo nó chỉ đưa ra như là đó là những điều lệnh từ trên một vị vua của muôn loài, đó là Thượng Đế đưa ra thì chúng ta tuân theo. Chúng ta không biết là thực sự làm sao. Cái mục tiêu chúng ta làm những điều đó là để chúng ta được trở thành những gọi là thần dân của cái vị Thượng Đế đó. Cũng như chúng ta tuân lệnh một cái quốc gia nào là để trở thành một công dân của cái quốc gia đó. Còn cái pháp lệnh của nó như thế nào, nó có cái gì phi lý, nó có cái gì không rõ ràng, tại sao như vậy chúng ta cũng biết, không cần biết. Trong khi cái trì giới trong đạo Phật, sở dĩ nói chữ giới tức là không làm ác, giới là cấm mình làm ác, giới là cấm mình làm ác. Thành ra chính vì vậy nên nếu mà chúng ta không có giới thì cứ phát cái tâm nguyện là không làm tất cả các điều ác. Và ngoài ra nếu chúng ta có giới, tức là có thọ giới, thì nó tốt, cứ giới đó mà giữ. Tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta nguyện không làm tất cả các điều ác, trên phương diện thực hành, nguyện là để hành, nguyện xong rồi hành, nó khó. Điều ác vô lượng vô biên, mà điều ác là như thế nào chúng ta cũng không rõ nữa. Thành ra đôi khi nếu chúng ta có giới thì chúng ta cứ theo giới đó mà hành. Đức Phật cho mình những giới đó, nó đều tương ứng với vấn đề không làm ác, và lại đúng cái khả năng của mình, và lại có cái tâm nguyện thọ giới rồi, và có cái khi mà mình tiếp nhận các cái giới điều đó, ngoài các giới điều đó ra đó, mà mình dù là nó có xấu có gì mình có phạm vào á, thì tất cả những cái lỗi lầm đó của mình á, nó không ảnh hưởng đến sự tu trì của mình. Còn nếu mình chỉ phát nguyện là không làm tất cả các điều ác, thì lúc bây giờ bất cứ một điều ác nào mà mình phạm vào, nó đều ảnh hưởng đến sự tu trì của mình. Còn khi mà mình có cái giới, cái giới nó cho mình một phạm vi thực hành rất đơn giản, và gọi là không có nhiều gì hết, trong năm giới thôi. Và do mình có cái tâm nguyện thọ giới và thực hành như vậy, cho nên ngoài cái năm giới đó ra, mình có phạm một cái lỗi gì đó, nó không ảnh hưởng, mình không hề bị có cái nghĩa là phạm giới, do cái nguyện, cái tâm nguyện của mình nó làm thành như vậy. Tâm nguyện thọ giới và rõ ràng là có những sự thực hành ra làm sao, thực hành với 5 giới điều đó, thực hành với 8 giới, thực hành với 10 giới, thực hành với 250 giới chẳng hạn vậy. Thì như vậy đó là chúng ta thấy cái thọ giới nó có cái ích lợi ở chỗ đó. Đức Phật nhiếp trì mình ở trong cái giới đó, mình được cái sự gia hộ, gia trì của Phật lực nữa. Thế cho nên có cái thọ giới đó nữa để chi vậy? Để nó giữ mình lại, mình không phạm vào những cái lỗi lầm. Cái lỗi lầm này nó tai hại cái chỗ là nó ảnh hưởng đến phương diện tu trì của mình. Một người niệm Phật rất chăm chỉ, quán tưởng rất chăm chỉ mà phạm giới thì cái công đức tu tập đó nó bị tổn giảm vô cùng. Và nhiều khi nó trở thành chướng ngại. Đến phút lâm chung nó chậm không cho mình gặp Phật A Di Đà. Cho nên chính vậy kèm theo bên phụ trợ xung quanh nữa, mình phải có cái đừng làm việc ác, tức là trì giới. Nói cho nó tu tập cho nó hoàn hảo là nó phải như vậy. Rồi nó muốn hoàn hảo nữa đó, bởi vì chúng ta tu cho đến khi lâm chung á mới vãng sinh. Cho nên trong thời gian từ lúc mình tu cho đến khi mình lâm chung như vậy đó, mình vẫn còn gặp gỡ rất nhiều người khác, hoàn cảnh khác, gặp gỡ rất nhiều cái pháp khác, cái quan điểm khác, có thể làm lay động lòng tin của mình. Cho nên chính vì vậy mình lại phải phụ thuộc thêm, mình lại phải biết nghe pháp nữa. Mà nghe pháp là phải nghe những cái pháp mà nó tương ưng với lại cái sự tu trì của mình. Cái tu trì của chúng ta ở đây gặp Phật, lấy Phật làm đối tượng để tu hành, lấy Phật làm nền tảng để tu hành, lấy Phật làm cứu cánh để tu hành, nó hoàn toàn thuộc về Đại Thừa. Cho nên khi mình nghe pháp phải nghe pháp Đại Thừa. Mà trong những pháp Đại Thừa nó bao la ghê lắm, cho nên cái pháp Đại Thừa nào phải là cái pháp Đại Thừa Nhất Thừa Cứu Cánh á. Những cái pháp Đại Thừa mà viên mãn cứu cánh liễu nghĩa đó, những pháp Đại Thừa đó, đó chắc chắn là tương ưng với lại Cực Lạc Thế Giới của Phật A Di Đà. Những pháp Đại Thừa đó mới nói lên cái vấn đề pháp thân, báo thân, hóa thân. Những pháp Đại Thừa cứu cánh đó mới nói lên cái phương tiện tối thiện xảo. Chúng ta nghe rồi hiểu, lòng tin nó mới vững chắc, ý chí nó mới bền, nó mới nhất hướng, rồi cái sự tu trì của chúng ta nó mới không có lay động. Còn bây giờ tự nhiên mình đang tu niệm Phật, gặp một người bạn nữa rất thân, rất thương, người bạn đó rất tử tế với chúng ta, người bạn nó bây giờ tôi tu tứ niệm xứ. Tớ đi cái chùa đó, tớ tu tứ niệm xứ hấp dẫn lắm, bây giờ đằng ý có thể tu thử. Mình tu thử thấy tứ niệm xứ hay quá, thanh tịnh quá, từ từ mà thôi, về Cực Lạc chi nữa, bao nhiêu chuyện nó có thể xảy đến, bao nhiêu chuyện nó có thể xảy ra. Cho nên mình phải kèm theo, mình phải sáng tỏ. Chính vì vậy mà những ai mà có cái nhân duyên á, không có gặp những cái gọi là chướng duyên như vậy á, thì những người đó khỏi cần nghe pháp, những người đó khỏi cần phải quán tưởng những cái pháp khác, những người đó chỉ cứ niệm Phật thôi đều thành công hết. Nhưng mà vì mình muốn đề phòng, và mình đâu có chắc ăn trong cuộc sống này, và mình khi mình niệm Phật mình cảm thấy tâm của mình nó còn động lắm, nó chưa có an trú được, thì mình phải biết sở dĩ nó còn cái động đó là bởi vì nằm tiềm tàng, nằm ngủ để chờ sẵn ở trong tâm thức của mình, ở trong cái tiềm thức thâm sâu của mình đó, nó có tất cả những cái băn khoăn thắc mắc, và nó có tất cả những cái nhân duyên đó, phá cái pháp môn tu của mình. Cho nên chính vì vậy đó mà nếu mà thấy tâm còn động đó, thì phải như vậy. Phải nghe thêm pháp nữa, phải biết trì giới nữa. Ngoài ra nếu mình muốn rộng hơn nữa, phải biết tạo công đức đặc biệt với Tam Bảo nữa. Tam Bảo có trong cuộc sống để cho mình tạo công đức, mà cái công đức ở đây nó bao trùm luôn cả cái công đức, có nghĩa là một năng lực bảo vệ mình được an lạc, tránh khỏi tất cả những cái khổ đau nguy hiểm, kêu là công đức. Cái công đức đó nó bảo vệ mình trong đời sống thế gian, và nó giữ mình, bảo vệ mình không rớt khỏi con đường đạo. Thành ra cái công đức đó chỉ có lấy từ Tam Bảo mới có được thôi. Bởi vì chỉ có năng lực của Tam Bảo mới có thể làm được chuyện đó. Cho nên Tam Bảo, cái gì là Tam Bảo? Thành ra cái công đức đó chỉ có lấy từ Tam Bảo mới có được thôi. Bởi vì chỉ có năng lực của Tam Bảo mới có thể làm được chuyện đó. Cho nên Tam Bảo, cái gì là Tam Bảo? Đơn giản, ngôi chùa là Tam Bảo. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta tạo cái công đức với Tam Bảo đó, là tạo công đức bằng cách nào? Là ủng hộ ngôi Tam Bảo, ủng hộ bằng công quả, ủng hộ bằng sự tu tập, làm cho cái ngôi Tam Bảo nó được vững chắc. Ngôi Tam Bảo được vững chắc không phải vì lợi cho cá nhân, nói thẳng là bất cứ một vị thầy nào, mà để nó là cái nơi nương tựa cho tất cả bá tánh. Công đức nó ở chỗ đó. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta phải hiểu những cái yếu tố quan trọng ở trong vấn đề công đức đó, mà xây dựng phối hợp với lại pháp môn tu trì của mình, lúc bây giờ nó mới chắc. Nó mê mình mới thấy nó vững mạnh, nó vững chắc. Đương nhiên là chư tổ sư Tịnh Độ thời xưa các ngài, khung cảnh hồi xưa nó khác. Hồi xưa vấn đề văn hóa, cái tinh thần, cái khuynh hướng của người ta nó khác. Cho nên các ngài hồi xưa, các ngài không có nhấn mạnh đến những vấn đề này nhiều. Các ngài nhấn mạnh phương diện tu trì nhiều hơn. Và hồi xưa nó yên tĩnh lắm, đời sống nó an lắm. Dù rằng nó quân chủ chuyên chế, dù rằng nó cũng chiến tranh, nhưng mà những cái đó đều là bên ngoài, cái bên trong người ta được an. Đời sống nó không có nhiều cái phức tạp phải lo âu, và nó không cần phải cái gì cũng có tiền mới sống được. Cho nên người ta luôn luôn an. Người ta an như vậy, và rừng rú là của chung mọi người, không phải của chính phủ, quốc gia, luật pháp. Cho nên người ta có thể vào rừng một cách dễ dàng, lập một cái nơi an trú trong đó tu tập nó dễ dàng. Nó không có một cái sự chi phối, một cái nhân tạo, một cái giả tạo của loài người nó áp đặt lên tất cả mọi mặt như ngày nay. Ở đâu cũng có bàn tay của con người trong đó, và ở đâu cũng có sự thống trị của con người trong đó. Cũng có luật lệ ở trong đó hết. Thời xưa người ta ra khỏi cái thành phố một cái là nó an tĩnh, và hoàn toàn người ta làm chủ. Đúng là người ta làm chủ. Thành ra những người tu hành, người ta làm chủ rừng núi, người ta vào đó người ta tu tập yên tĩnh trong đó, người ta làm chủ, người ta muốn làm sao cũng được. Thành ra nó có tất khung cảnh khác như vậy. Rồi thời xưa người ta lại tôn trọng cái đó. Thời này sống như vậy, nhiều khi nó cho mình là có một căn bệnh, nó cho mấy bác sĩ tâm lý học đến hỏi mình nữa. Nó bắt mình phải sống trong xã hội của nó, mình phải đi làm, phải vay nhà băng, phải nợ như vậy, mình mới là người bình thường. Thấy nó khác hẳn nhau. Đời xưa chính vì vậy cái tâm hồn người ta lúc nào nó cũng đi lên, nó đi về tinh thần. Nên các vị ở nơi vấn đề chùa chiền nó lại được vua chúa ủng hộ. Và phần nhiều chùa chiền luôn luôn là nằm ở vùng xa thành phố, trên rừng núi, cho nên các tổ sư không có đặt vấn đề ra, và đặt vấn đề ra là tu tập thôi. Vì vậy các ngài nhấn mạnh về vấn đề tu tập. Chứ đôi khi chúng ta lấy các lời dạy của tổ sư ra, nó có đầy đủ hết ý nghĩa về phương diện tu tập, nhưng mà có thể trên những phương diện mà vấn đề người Phật tử và những cái phiền não của người Phật tử hạn đó, thì các ngài ít đề cập đến. Các ngài không có tiếp xúc với Phật tử nhiều. Các ngài chuyên tu trong rừng núi và rồi hướng dẫn người ta tu tập như vậy. Con người vốn đơn giản, không nhiều âu lo khi gặp được pháp môn rồi đó, họ tu một cách thuần thành, thuần nhất. Cho nên mình nói cũng như pháp chiếu hả, vậy ngài hướng dẫn cho cả một cái thôn làng đó, ngài ở trong rừng núi tu tập hướng dẫn cả một dân làng đó, họ đều niệm A Di Đà Phật ấy. Ở trong rừng núi, vào rừng núi mà niệm, mà niệm mà cái tiếng đó nó vang về đến tận cung vua, tức là không phải là nó ồn ào nhưng mà cái lực của đạo đó. Nên vua nghe mà. Nghe tiếng niệm A Di Đà Phật từ trong rừng núi xa sâu thẳm vậy đó. Thì biết hồi xưa nó có những cái yếu tố đó, cho nên cái vấn đề tu tập gì thấy nó gần gũi lắm, cái tâm linh nó gần gũi với đời sống, ngày nay nó cách xa vô cùng. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải thêm nhiều yếu tố, phải nghe pháp cho nó đả thông được những cái mà nó nhiều khi nó không có gợi lên trên ý thức của mình những cái thắc mắc đó, nhưng mà bằng chứng nó có mặt ở trong mình đó, là mình không cảm thấy được an tâm với pháp môn tu tập, là bởi vì nó có những cái nằm ở trong tâm mình, nó có những cái chướng ngại, nó có những cái bế tắc mà mình không có ý thức ra. Mà những cái bế tắc đó nhiều khi nó đến từ đời sống, quan niệm xã hội, đời sống xã hội ngày nay nó khác hẳn, nó đưa lại cho mình những ý nghĩa khác hẳn, nó đem cái vật chất đến rất nhiều và nó tạo nên những cái bế tắc thâm sâu ở bên trong tâm thức của mình. Khi mà mình vào tu đạo, tu pháp môn đó, mình không cảm thấy một cái gì gọi là lôi kéo, và mình cảm thấy rất nhiều cái sự băn khoăn thắc mắc, nó khởi thành những sự chán chường, không tin tưởng của mình. Mình ngồi nơi đây mà nó còn bao nhiêu việc phải làm ở trong tâm mình, tất cả những việc phải làm đó nó đến từ cái xã hội này. Trong khi người ở xưa người ta ngồi xuống người ta niệm Phật, người ta không có cái gì phải làm trong tâm thái. Cái xã hội từ xưa nó không có lấy hết năng lực tinh thần với thời gian của người ta, cho nên người ta niệm Phật một chút thôi đó, người ta phải cảm thấy nó rất thích ứng, và nó lại còn làm cho cái đời sống an của người ta nó mở rộng ra, sáng ra, tăng thượng lên nữa. Cho nên người ta tu tập nó mau lẹ và dễ dàng. Người ngày nay niệm Phật như vậy đôi khi nó chưa được gì mà mình cảm thấy mệt mỏi thêm nữa, với lại cả tuần lễ đi làm rồi, giờ đây á, nó chỉ còn một điều cần cho mình là được ngủ một giấc để tuần sau đi làm tiếp, bây giờ lại lấy cái sức đó ra mà niệm Phật nữa. Giờ niệm chừng tu chừng vài ba kỳ thôi ở nhà ngủ, mình chưa thấy một cái gì hiệu quả gì của đạo hết, thành ra mình lại loay hoay đi tìm pháp môn khác. Bởi vì cái nhu cầu đó của mình, cho nên các thầy mới lại sáng chế được nhiều pháp môn đó. Mà lại vì cái mình không có học hỏi Phật pháp một cách căn bản và rõ ràng, cho nên lắm lúc mình cứ thấy thầy nói ra tức là pháp của Phật, mà lắm lúc hoàn toàn Phật không có pháp đó, cái pháp đó nó chỉ thuộc của ông thầy đó thôi. Nhưng mà mình cứ nghĩ mà thầy nói ra là pháp của Phật, thành ra cái khổ của cái Phật tử hiện nay nó như ở chỗ đó. Cho nên nhìn đi nhìn lại thì tịnh độ vẫn có lý thôi. Nếu mà thực sự mình bị mệt mỏi, tu nó khó mà mình vẫn muốn theo đạo, thì mình nên gặp Phật, mình nên có đạo tràng, tức là mình trở về cõi cực lạc thế giới. Cái điều đó nó hợp lý vô cùng. Nhưng mà tại sao mình không chịu suy nghĩ một chút mà mình lại biết rằng là pháp môn này nó rất là đơn giản nữa. Mình niệm một cái danh hiệu, mình nghĩ đến cái danh hiệu A Di Đà Phật, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh nói là tức thời cái hào quang Đức Phật A Di Đà có danh hiệu là Vô Lượng Quang. Mà sở dĩ cái vô lượng là bởi vì không có gì có thể chướng ngại được hết. Mình có vô minh đến đâu cũng không có chướng ngại đến cái hào quang đó của Phật. Bây giờ đó, muốn ích lợi cho mình, muốn tiếp thu được cái hào quang đó, mình chỉ có một điều kiện là nghĩ đến cái danh hiệu của Ngài, tức thì cái hào quang đó nhiếp lấy mình. Đó là một cách nói để cho mình dễ hiểu, thấy sự liên hệ như là giữa hai con người. Còn đúng thật ra là hào quang của Ngài đã nhiếp lấy mình rồi. Bây giờ niệm Phật như vậy để cho cái hào quang, cái sự nhiếp thọ đó nó hoạt động, và để cho từ từ cái ý thức của mình thấy rõ cái hoạt động đó. Cho nên thực sự nếu quý vị Phật tử ngày nay mà nếu quý vị cứ muốn đơn giản thôi, không cần suy nghĩ nhiều thì thôi, không sao, làm sao cũng được, cứ đi chùa là được rồi. Gặp duyên gì học nấy, gặp thầy nào nghe pháp nấy, chùa tổ chức sao làm như vậy. Cái căn bản nhất là đừng có khó chịu, đừng có đòi hỏi. Khó chịu và đòi hỏi là nó phá hết công đức của mình. Cứ đến chùa, thầy nói hôm nay niệm Phật thì niệm Phật, niệm nửa chừng Phật thầy nói, niệm Phật rồi thôi, bây giờ niệm hết cả ngày chắc cũng chán, bây giờ mình tụng kinh thì tụng kinh. Nếu mà quý vị không có chịu suy xét, không có muốn những cái đó, không có muốn là phân biệt cho nó rõ cái nào đúng là Phật, cái nào không đúng là Phật, mà mình vẫn muốn theo Đức Phật được, thì chúng tôi khuyên điều là cứ đi chùa và đừng có khó chịu. Đi chùa mà khó chịu, cái này là mình uống thuốc hay mà nó thành độc dược. Đừng khó chịu thì hết sao cũng được hết. Thầy niệm nói cả ngày, niệm nửa ngày, thầy bảo thôi mệt nghỉ. Vâng, nghỉ, đi về. Cứ dễ chịu như vậy là công đức vô cùng, mà chắc chắn mình có xa đạo đâu. Đó là cái vấn đề không đòi hỏi, không có khó chịu hết. Thì ở đâu Phật cũng có mặt. Ở trong một cái bất toàn nào đi chăng nữa, trong cái chúng sinh, trong địa ngục, Phật cũng có mặt, huống gì là ở một cái ngôi chùa. Cho nên luôn luôn cái lực của Phật có hoạt động nơi đó. Mà cái sự tiếp thu được cái lực Phật hay không là nó quan trọng ở cái điểm đó. Bước vào chùa rồi dẹp hết những cái phải trái, những cái kiến thức, những cái địa vị ở bên ngoài đời của mình sang một bên, chỉ là một con người dễ chịu hơn, là quý vị được hết tất cả. Dù cái chùa đó nó có là một cái chùa mà nó tức cười đến đâu nữa, nó làm sao đi nữa, dù là một cái chùa hội mà ông thầy nào đến đó cũng phải re, cài số re chạy hết, nhưng nó đã là ngôi chùa rồi, cứ dễ chịu là mình được công đức ghê lắm. Thế là chính vì vậy mà chúng ta phải biết cách như vậy. Còn ngoài ra nữa thì mình không muốn như vậy, mình muốn là mình cũng muốn biết, muốn biết cho nó chính xác, cho nó đúng, thì mình phải chịu khó tìm hiểu, phải chịu khó lắng nghe, phải chịu khó nhận xét, và đừng có để những cái đòi hỏi ở trong cảm giác của mình, đừng có để những cái vuốt ve đó rồi mình chấp nhận hết. Đức Phật không bao giờ vuốt ve tình cảm của con người hết. Bằng chứng là Đức Phật mở miệng ngài ra nói pháp một cái là nói khổ đế liền. Con người trong cuộc đời này ai cũng thấy đời là sướng hết chứ. Chính ngay bây giờ bản thân tôi, cho đến tu giờ tôi cũng chưa thấy đời là khổ nữa. Quý vị nói mà Đức Phật nói đời là khổ, nói một cách dứt khoát như vậy, Đức Phật có chiều gì mình đâu. Nói xong đúng là mình dội chứ. Rồi đã vậy ai cũng thấy gia đình là ấm cúng, êm ấm chứ. Đức Phật mà xuất gia mà nói một cách dứt khoát, mà phê bình nghĩa là đời sống gia đình cái này nọ một cách nghĩa là thẳng tay, không có một cái chút gì kiêng dè hết đó. Thì chúng ta thấy ngay là Đức Phật đâu có chiều tình cảm của chúng ta bao giờ. Cái pháp Phật nó không có chiều tình cảm. Thành ra nghe pháp mà chỉ thấy cái gì mà nó đúng với cái tình cảm của mình, thấy nó vuốt ve đúng với cái lý luận thế gian của mình, rồi cho rằng là cái đó hay là coi chừng. Nghe pháp Phật là phải bốc khói, nghe mãi không hiểu, nắm mãi không bắt không được, thì mình còn hy vọng là cái đó có lẽ trúng trúng với Phật. Chứ nghe xong mà hiểu liền, thấy đã liền thì coi chừng. Thành ra chính vì vậy mình mới biết cái tinh thần tịnh độ không có chịu thế gian này. Dù cho mình thành công lớn mấy ở thế gian này, các mình nói chuyện ngày đạo xước chẳng hạn, mấy ngài đó mà nếu mà sống là một pháp sư, vua cũng phải kính trọng nữa, nhưng mà các ngài đó là về tịnh độ thôi. Nếu các ngài đó mà hài lòng như vậy, các ngài đó mà nghĩ chứ bây giờ đây mình giảng pháp, người ta được ích lợi, vua chúa cũng tin theo, mình sẽ dùng cái đó để mà hoằng dương đạo pháp, lợi ích cho mọi người, thì các ngài đâu nghĩ tu tịnh độ nữa. Mà dứt khoát những cái tu tịnh độ này nó không có chấp nhận, mà không có tiếp thu bất cứ một cái thành công nào trong cuộc sống này hết đấy. Và cái điều tịnh độ nữa, mà dứt khoát những cái tu tịnh độ này nó không có chấp nhận, mà không có tiếp thu bất cứ một cái thành công nào trong cuộc sống này hết đấy. Và cái điều kiện của mình là phải giác ngộ, mà phải gặp Phật kìa, không có giống như thiền sư, không có tự giác, không có chuyện đó. Nếu mà tự giác thì tự từ lâu, mình có lúc nào mà không là tự đâu, mình đã giác từ cái thời nào, từ cổ lỗ sĩ nào ấy. Không có tự giác tự gì hết ấy. Phải gặp Phật thì cái giác của mình nó mới chắc chắn và nó mới đúng. Giác ngộ phải có người chứng, phải có người nhận. Thành ra chính vì vậy cho nên có thiền sư mà gặp tịnh độ cũng bỏ thiền mà tu tịnh. Cái vấn đề nó không phải gì hết, vấn đề nó là như vậy. Nó là cái một cái dứt khoát là cõi này không toàn hảo. Các vị đã dư biết rằng là đây là Phật pháp, nhưng mà biết đây nó không toàn hảo. Cũng như là mình lượm được một khối vàng, hay là mình lượm được một đống tiền mà nó nằm trong đống phân, biết chắc chắn nó là tiền, nhưng mà phải đem nó đi rửa chứ, chứ đâu phải là cứ cầm như vậy ra sai. Thành ra ở cõi này giác ngộ, tất cả các tổ tịnh độ đều chấp nhận cái sự giác ngộ của thiền tông, đều chấp nhận tất cả những cái Phật pháp của các tông phái khác là quý báu, nhưng nó nằm trong cuộc đời này là y như nó nằm trong đống phân. Thành ra nó chưa có hoàn toàn. Phải về tịnh độ. Mà về tịnh độ mới lấy được tất cả những cái gì mà mình thấy rõ hoàn toàn đó. Rồi lúc đó, đó cái tâm nguyện của mình độ sinh nó mới là đúng nghĩa, là thanh tịnh viên mãn. Ở cõi này thấy pháp rồi phát tâm độ sinh đó, các tổ tịnh độ nói vẫn còn ô nhiễm, coi chừng vẫn còn ô nhiễm, phải về cực lạc thế giới rồi phát tâm nguyện độ sinh rồi trở lại đó. Đó, đó cái tâm nguyện đó nó mới trong sáng hoàn toàn. Thành ra chính vậy là mình thấy pháp môn chỉ là một phương tiện, mà cái tiến trình tu tập thành đạo, cái ý nghĩa đó, cái nguyên tắc đó, nó luôn luôn nó là một thôi. Tu ở ngay cõi này mới về tịnh độ tu, mục tiêu của tu, nguyên tắc của tu nó giống hệt nhau. Nhưng mà tại sao phải về tịnh độ, tại sao lại không ở cõi này, thì cái nghĩa nó ở chỗ đó. Nghĩa ở chỗ đó, khi mình đã là một con người ở trong cái cõi này, cái tôi của mình đến đâu đi nữa nó cũng không hết. Mình giác ngộ gì đi chăng nữa, nó vẫn có cái tôi ở trong đó. Mà muốn cái tôi đó hoàn toàn bị đối trị viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, thì nó chỉ ở trong cái cảnh giới của báo độ thôi. Mà nên đối với tịnh độ là mình nên phát khởi cái tâm nguyện bồ đề, mình nên phát khởi tại báo độ. Bởi vì ở báo độ tâm của mình tương ưng với báo độ trên Phật A Di Đà nhiếp, xung quanh là các đại Bồ Tát trì, với cảnh giới quả báo của công đức vô lậu, cái nỗi cành lá bằng thất bảo, nước chảy gì cũng ra tiếng pháp, gió thổi cũng phát ra tiếng pháp, trên tất cả cái môi trường như vậy đó, cái sự phát bồ đề tâm của mình đó, hoàn toàn thanh tịnh trong sáng viên mãn. Phát bồ đề tâm tại cõi này đó, không có trong sáng viên mãn được như vậy. Một vị tu tập bị bao nhiêu cái khổ đau ở ngoài đời, bố mẹ hành hạ, chẳng coi mình như là con ruột, đi xuất gia vào gặp ông sư phụ, bánh với chửi, sai tới sai lui, mình hầu hạ gần chết, chỉ cưng sư huynh sư đệ, mình bỏ xó đó, mình khổ đau như vậy, rồi mình gặp pháp, mình gặp pháp Phật, mình sáng tỏ, mình phát nguyện bồ đề, mình không oán hận nữa, mình phát nguyện bồ đề cứu độ người đó, mà mình còn nghĩ đó là những ân nhân của mình đã làm cho mình có cái duyên để gặp đạo, phát bồ đề tâm. Mình nghĩ vậy nó hoàn hảo chưa? Chưa hoàn hảo, nó vẫn có cái buồn ở trong đó. Khi mà mình phải nói những cái chữ là đó là những ân nhân của tôi, thì cái mặt trái nó có nghĩa là hành hạ tôi lắm, nhưng mà giúp cho tôi nên người. Cái nghĩa hành hạ nó chưa có hết. Mình ở trên cực lạc có ai hành hạ mình đâu, thành ra cái phát tâm của mình nó viên mãn vậy lắm. Ở cõi này nó luôn luôn nó có một cái gì tủi, cái gì buồn ở trong đó khi mình phát tâm nguyện. Thực ra nó không hết. Không sao nó hết, đã là con người thì nó phải có tình cảm. Mình phát tâm nguyện bằng con người như vậy thì nó phải như thế. Mà Tịnh Độ còn nhìn thấy rõ là nếu mà Phật Thích Ca nó mà không đắc được pháp thân, không chứng được báo thân á, thì cái hóa thân của Phật Thích Ca nó không có toàn hảo được như vậy. Chắc chắn không chứng được pháp thân, không có chứng được báo thân á, thì Phật Thích Ca vẫn có giận người này, vẫn có buồn người kia. Nên nói cho nên ngài A Nan mà khi mà Phật nhập Niết Bàn đó, ngài A Nan khóc mà đọc lên bài kệ đó, ngài A Nan cũng nói đó, trong bao nhiêu năm trời con làm thị giả, nó có biết bao nhiêu cái điều á mà nó bị nó tắc trách, mà nó không được như ý của Thế Tôn đó. Xin Thế Tôn tha thứ cho con. Mà chắc chắn Phật không bao giờ bắt lỗi hết, bởi vì Phật thực sự là pháp thân với báo thân. Chứ nếu Phật thực sự mà không có pháp thân với báo thân á, thì quả thật Phật nghe lúc đó rồi mới bảo thôi được, ta tha thứ cho con, ta mới đi được. Nếu Phật thực sự chỉ có cái tôi của cái thế gian này, của loài người này, tức là của hóa thân không thôi, nó sẽ không toàn hảo. Bởi vì bản chất của con người mình, của những cái mà mình kêu là hóa thân này nọ, cái nghiệp thức của nó phải có tình cảm, phải có so đo ta người. Phải có tình cảm là phải có buồn, có vui, có thương, có ghét. Dù mình rộng lượng mấy là rộng lượng, nếu mà mình mất cái đó đi thì nó lại mất luôn cả nghĩa rộng lượng nữa. Mình rộng lượng là mình phải thấy cái người đó là xấu mà mình không chấp, nó mới kêu rộng lượng chứ. Bây giờ mình bảo tôi đâu có thấy là gì là xấu đâu, thì mình đâu còn là rộng lượng nữa. Thì mình là cái người mê, xấu tốt không phân được. Cho nên chính chúng ta hiểu đó. Cho nên tại sao mà Tịnh Độ nói là phát tâm ở cõi này đi chăng nữa cũng Tịnh Độ cũng không chịu, phải về cực lạc để phát tâm. Môi trường ở cực lạc đó, nó tẩy hết tất cả mọi cái chất cấu bợn thâm sâu nhất ở trong tâm thức của mình, nó tẩy hết. Trên cực lạc nhìn thấy thế giới của chư Phật, nhìn thấy thế giới luân hồi. Khi mình thấy một cách rõ ràng như vậy rồi, cái tâm mà hận của mình với những người mà trong đời trước oan gia mình, nó mới không còn nữa. Dù mình ở trong đời này mình chứng được bát nhã đi chăng nữa đó, thì chỉ lúc nào mình vận cái tâm mình quán bát nhã đó, mình mới không thấy giận cái người đó. Quán xong rồi mình hết quán đó, là cái tình cảm nó lại có mặt. Mỗi lần người đó xuất hiện cái mình lại bảo không, 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 không. Mình không có đối xử tự nhiên. Dù sau đó mình không có giận, không có làm hại, không có gì hết á, nhưng mà cái liên hệ của mình nó vẫn không có được như cái người có ân với mình. Nhưng mà khi mà mình ở báo độ, mình nhìn rõ là nó chỉ là tất cả những cái mà tình cảm của nó chỉ là những cái thực sự mắt mình thấy, chứ không phải là ở chỉ có suy nghĩ ở trong đầu óc mình, chỉ có chân lý ở cõi này. Thì nói tất cả những cái đó nó chỉ làm cho cái vòng luân hồi nó tăng trưởng. Lúc bây giờ tâm mình nó mới thấu thoát hết, nó mới đỗng nhiên, mà nó như là cái thùng nước mà đáy nó bể, nó thông thoát hết như vậy, như thiền diễn tả. thì lúc đó nó mới đúng nghĩa. Thầy ra nói một cách đơn giản, tu tịnh độ là muốn nhập vào sự, cái gì cũng thấy, cũng chứng kiến bằng nhãn thức của mình. Và đối với tịnh độ ở cõi này, tất cả cái Phật pháp nó chỉ nằm ở phương diện lý mà thôi. Bây giờ một vị thiền sư giác ngộ, vị thiền sư bảo chứ khi ta giác ngộ là mười phương thế giới chỉ hiện ra nơi ngón tay của ta thôi, cái đó chỉ là một cái nói lý thôi, cái nhãn thức của ngài chỉ thấy ngón tay thôi. Ngài muốn thấy mười phương thế giới đó, ngài phải dùng đến một con mắt khác, một con mắt của Phật, của pháp, của gì đó. Còn khi tôi sinh về tịnh độ, cái nhãn thức của tôi nó thấy lập tức mười phương thế giới trong một cái gân lá thôi, trong một cái thân cây thôi, thấy vô lượng thế giới luân hồi trong đó. Tôi thấy bằng nhãn thức của tôi, không có cần phải vận dụng đến thiên nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn gì hết á. Nó không có lý thuyết. Thế là tịnh độ bảo là bao giờ đó mà cái thấy đạo của mình nó phải là sự thì nó mới viên mãn, còn nó còn là lý thì nó mới chỉ ở nơi chữ nghĩa thôi. Trên mặt thật mình vẫn là con người của mình, của thế gian này. Thành ra phải về đến cái chỗ sự đó, cái cõi báo độ đó, nó thấy hết tất cả mọi sự, thấy một cách đơn giản bằng con mắt của mình, không cần phải vận dụng cái tâm trí gì khác đó. Đó lúc đó cái gì của mình nó mới dứt khoát. Bây giờ quý vị nghe đạo Phật nó nghe bằng lý nhiều lắm, quý vị thấy lý nó rất trúng, nó rất hay, nhưng mà bằng chứng rồi mình trở về đời sống của mình lại, mình thấy làm sao mọi chuyện còn có đó, cái gì nó cũng còn có đó hết. Ở luân hồi mình công nhận luân hồi, mình tin luân hồi mà mình không có thấy. Bây giờ nếu mà mắt mình nhìn mình thấy rõ, bây giờ nếu mình có một người thân, người thân nó hay đi săn bắn, bây giờ nếu mà mắt của mình nhìn thấy rõ, mọi người xung quanh đều nhìn thấy, thế khi chết một cái nó mình thấy chim chóc thì nó bù lại, nó kéo, thì tự nhiên là mình thấy cái tâm mà tin luân hồi nhân quả của mình nó dứt khoát lập tức mà viên mãn. Còn bây giờ mình tin nó ở trong lý thôi ấy. Thành ra mình biết là làm nghiệp đấy nó bị luân hồi nó, mà anh bạn nó mà mình đi săn đi, chủ nhật này sinh nhật anh đi săn chuyến cho nó vui, đôi khi mình nhận lời. Còn khi mình đã thấy chứng bằng mắt mình rồi ấy, thì mình bảo anh nói giỡn chơi, không bao giờ tôi làm chuyện đó hết. Nó mới dứt khoát, nó mới viên mãn. Và không có cái lý sự gì của ai nó làm lay động được mình nữa hết á. Còn khi mình còn thấy bằng lý thôi á, người khác nó lại đưa lý ra, nó lại làm lung lay lòng tin của mình. Vì mình đã nhìn bằng sự rồi là hết. Thành ra đã sinh về cực lạc rồi mà trở lại cõi này, cái tâm đạo của mình đừng có ai mà lay chuyển nổi nữa. Lúc bây giờ mới nói chuyện độ chúng sinh. Thành ra tại sao lại phải sinh cực lạc? Chúng ta hiểu nó như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta hiểu rõ cái tinh thần đường hướng của pháp môn tịnh độ đó, thì chúng ta sẽ biết tu sao nó đúng. Nếu trong lúc mình niệm Phật trụ tâm mà mình không có cái tâm nguyện vãng sinh là mình biết nó đâu đúng nữa. Và phải nhớ một điều, không đúng không phải là sai, không có toàn hảo. Mà nhớ một điều nữa là mình có thể dùng pháp môn niệm Phật này để tu cả thiền định, để tu cả trí huệ cũng được nữa. Nhưng mà pháp môn niệm Phật A Di Đà mục tiêu là phải về gặp Phật, lý do mình đã nghe nãy giờ nó mới toàn hảo. Thành ra do biết rõ tất cả những điều đó mà chư tổ tịnh độ mới dứt khoát cái tâm, dù có giỏi bất cứ cái môn Phật pháp học nào, dù có giỏi thiền định đến đâu, các ngài cũng dẹp qua bên hết, chỉ tu tịnh độ. Mình mới hiểu cái lý do như vậy. Tức là mình nói đơn giản là mình có một cái đạo tràng tương ưng để tu tập một pháp môn tương ưng, để tức là để thành quả được một cách đúng nghĩa, mình cần một đạo tràng như vậy. Để hiểu vấn đề này nữa, đôi khi chúng ta phải hiểu rõ vấn đề của báo độ, của hóa độ này nọ nữa, đó là những vấn đề của Phật học. Cho nên hiểu cái gì nó cũng có thể đơn giản hơn là hiểu tịnh độ. Khi muốn hiểu về tịnh độ, chúng ta phải hiểu hết tất cả những cái Phật pháp của Đại thừa, chúng ta mới hiểu ra tịnh độ. Mà trong lúc tu trì thì lại là một pháp môn đơn giản và bình dân nhất. Nhưng mà muốn hiểu á, một người muốn hiểu á, thì phải hiểu hết giáo lý của Đại thừa. Vì vậy á, mà chúng ta mới thấy cái nghĩa của tịnh độ nó tại sao mà được ca ngợi tán thán này. Các bậc mà họ tu tịnh độ, các tổ sư tán thán không dứt lời là vậy. Và bảo đảm một người tu tịnh độ như một người tu thiền với các pháp môn khác gặp gỡ nhau tu đúng, cái người tu tịnh độ tu đúng không bao giờ bỏ theo pháp môn khác. Mà cho dù các pháp môn khác mà tu đúng đi chăng nữa, kể cả thiền đi nữa, nhưng khi gặp tịnh độ rồi mà hiểu đúng tịnh độ đó, đều có thể dễ dàng bỏ hết pháp môn của mình để theo tịnh độ. Chỉ có những người chưa hiểu rõ vấn đề đó mới không như vậy. Tức là không hiểu rõ pháp môn mình mà cũng chẳng hiểu rõ tịnh độ nữa. Còn khi đã hiểu rõ nó là bảo đảm. Thành ra thực ra lịch sử chứng minh đâu có một vị tu tịnh độ nào mà theo pháp môn khác đâu. Mà tịnh độ đâu có kéo ai theo mình đâu. Mà luật tông, tổ luật tông này, Linh Chi cũng theo tịnh độ. Tổ thiền như Vĩnh Minh Diên Thọ cũng theo tịnh độ. Tổ thiên thai như Ngài Chí Húc cũng theo tịnh độ. Mà biết bao nhiêu các vị tổ sư, các bậc cao tăng của các tông phái khác đều theo tịnh độ. Mình đủ thấy. Tại vì đôi khi mình bị một cái lệch lạc nào đó, người ta xuyên tạc này nọ, mình không thấy rõ vấn đề. Với lại tịnh độ không cần những cái biện minh đó. Tịnh độ lo tu theo Phật, thấy đã đời trong đó rồi đâu cần. Cho nên lắm lúc mình bị hiểu sai đi, hiểu lầm đi. Nên ở đâu cũng có điều minh đó. Tịnh độ lo tu theo Phật, thấy đã đời trong đó rồi đâu cần. Cho nên lắm lúc mình bị hiểu sai đi, hiểu lầm đi. Nên ở đâu cũng có điều kiện. Tịnh độ không mở ra điều kiện gì với người ta hết. Pháp môn nào cũng có điều kiện. Pháp môn là phải thuộc về tông phái. Tông phái nào cũng có điều kiện hết. Mình muốn tu theo tông phái nào, mình phải theo người ta, mình phải theo ông thầy đó. Mình phải học, mình phải theo quy luật của cái tông phái đó. Kể cả mật tông đi chăng nữa, mật tông tự động mà mình theo vậy nó đấu đá gì. Mình phải theo đúng. Mình phải có sự ấn chứng của này nó đến ngay thiền tông đi nữa mà tự ngộ gì. Thiền tông là phải có thầy ấn chứng hết á. Thiền tông có thầy ấn chứng á, không cách gì là thiền tông được hết á. Cái đó mình phải nói thẳng như vậy. Nhưng mà pháp môn tịnh độ này nó cứ việc niệm Phật, Phật A Di Đà không có thuộc tông phái. Phật A Di Đà không đặt điều kiện là phải thế này thế kia. Phật A Di Đà không đặt điều kiện mình là Phật tử phải có bằng cấp này, có cái học này, có cái này nọ. Phật A Di Đà không đặt điều kiện. Phật A Di Đà chỉ để độ chúng sinh. Chúng sinh nào cũng là đối tượng để theo Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp môn này tại sao người ta theo nó dễ, tại sao các cái bậc cao tăng hay chư tổ khác theo nó dễ? Bởi vì theo nó mà đâu có mất tông của mình đâu. Tịnh độ tông tuy rằng kêu là tông, nhưng mà tịnh độ tông đâu có bao giờ nói là anh theo tông phái thôi anh phải bỏ tông phái anh. Không bao giờ có chuyện đó hết. Là trái lại á, tịnh độ tông là vậy, nếu mình là thiền mình cứ tiếp tục tu thiền, nhưng mà mình nguyện sinh về cực lạc để cho cái chứng thiền của mình nó viên mãn. Nếu mình học thiên thai, mình cũng nguyện sinh về tịnh độ để cho cái học thiên thai của mình nó được viên mãn. Nếu mà mình trì luật, mình cũng nói sinh về tịnh độ để cho cái trì luật của mình nó viên mãn. Tịnh độ tông chỉ là một cái cơ hội, một cái đạo tràng để cho tất cả mọi cái xu hướng của mình nó viên mãn thôi. Tịnh độ tông chỉ đòi hỏi một điều là mình tin. Thành ra cái người mà không có thuộc tông phái nào hết, người ta mới chỉ danh hiệu. Còn cái người mà đã có một tông phái nào rồi đó, có thể không cần chỉ danh hiệu, dùng chính cái công đức mà mình tu tập trong tông phái của mình nó hồi hướng vãng sinh. Cho nên chúng ta có thể nói là đây là pháp môn vãng sinh. Nhưng mà khi mà mình chuyên trì danh hiệu thì mới có thể gọi là tịnh độ tông. Cho nên chính vì vậy mà tuy rằng nói về tịnh độ tông ở đây mà chính chúng tôi cũng không có theo tịnh độ tông đúng nghĩa thuần túy. Nhưng mà tôi vẫn nguyện vãng sinh. Và nếu mà lấy vãng sinh là tông tịnh độ thì tôi vẫn là tịnh độ tông. Tôi không có chuyên niệm Phật, tôi không có chỉ duy nhất niệm Phật, hoàn toàn không có. Khi nào cần niệm Phật thì niệm Phật, lúc nào nhớ Phật niệm Phật, lúc nào cần niệm Phật niệm. Nhưng mà vãng sinh cực lạc, đó là cái ý nguyện. Thành ra chính vì vậy mà mình thấy tịnh độ tông có cái đặc biệt ở đó, cho nên các tông phái khác đều theo hết. Tổ Linh Chi nói là sống suốt đời của tôi nguyện hoằng dương giới luật, bởi vì thấy người tu đạo nó thiếu giới luật quá nhiều, nhưng mà khi tử rồi đó thì xin quy hướng về cực lạc thế giới. Phật A Di Đà. Tổ suốt ngày giảng giải về giới luật, khuyến khích người ta tu giới luật, hồi hướng về cực lạc thế giới. Đấy là chính vì vậy, bởi vì mình là những người mà không có chuyên về một tông nào hết, cho nên mình mới phải lựa cái pháp môn niệm danh hiệu. Đó là cái mình phải hiểu nữa. Thành ra đừng có nói là tôi theo tông tịnh độ có nghĩa là một cái tông riêng rẽ này nọ gì hết. Ý của tịnh độ tông là vãng sinh, và cái vãng sinh đó nó rất cần thiết. Cho nên khi hiểu ra được cái vấn đề báo độ này nọ nó cần thiết, thì các cái tông phái khác cũng đều chấp nhận vấn đề vãng sinh và được coi như là ngài theo tịnh độ tông. Nhưng mà pháp môn tu trì thì có thể không phải là niệm Phật, có thể quán tưởng Phật, có thể là học hỏi Phật pháp, có thể là tạo dựng công đức, có thể là ngồi thiền, gọi ngồi thiền niệm Phật, hay là ngồi thiền không cần niệm Phật, ngồi thiền xong hồi hướng sinh về cực lạc, thì đều coi là thuộc tịnh độ tông. Cho nên tông phái này nó không có rõ rệt, không có một cái quy củ, một cái quy luật gì rõ rệt trong đó. Ai muốn theo cũng được. Đúng là phổ cập và đúng là Phật pháp. Phật pháp tại sao lại còn có tách biệt chúng sinh ra? Chúng ta theo Thiên Thai tông dĩ nhiên là không giống như Hoa Nghiêm tông, dĩ nhiên là không giống như Luật tông, mà tất cả cái đó là Hiền tông dĩ nhiên không giống với Mật tông. Và chúng ta theo một cái tông phái nào là, nếu mà nói đúng tông phái là tổ sư cho đến này nọ, chúng ta chỉ chấp nhận ở trong tông phái của mình thôi. Theo tịnh độ tông chúng ta cũng không có thể không cần nghĩ đến các tổ sư tịnh độ nữa, chỉ cần Phật A Di Đà thôi. Nếu chúng ta gặp một tổ sư tịnh độ mà chúng ta nói là con niệm Phật hay con niệm thầy, thì ông tổ sư đó là chắc chắn là con nói gì mà xong nó lệch lạc niệm Phật, con có cần phải nghĩ đến thầy, phải quán đến thầy không? Không cần. Niệm Phật nó không cần một sự liên hệ gì với bậc thầy, với tổ sư cái gì của mình hết. Niệm Phật ấy là cái điểm này, đôi khi nó cũng giống Thiền tông. Thiền tông cần giác ngộ thôi, giác ngộ là đủ thôi, không cần phải làm lễ dỗ thầy mình này nọ, không cần phải tưởng nhớ, không cần đến ngày dỗ của thầy mình ra đứng đọc diễn văn sụt sùi khóc, không cần. Có thể đến ngày dỗ một thiền sư ra đập bàn hét lên một tiếng là rồi buổi dỗ xong rồi. Thì tịnh độ cũng y như vậy, tịnh độ không cần phải cái gì thầy mình này nọ gì hết, niệm Phật. Ở đó là cái tinh thần của tịnh độ tông. Nên chúng ta thấy tóm lại cái câu hỏi như vậy là để tâm làm sao mới đúng, là trụ tâm làm sao mới đúng. Chúng ta nghe để kết luận lại thì phải phát nguyện vãng sinh làm căn bản của tâm mình. Tốt hơn nữa là phải quán tưởng cảnh giới cực lạc, và sau đó trụ tâm, mới đặt tâm mình, trụ tâm mình vào danh hiệu Phật A Di Đà. Thì ba yếu tố đó nó có thể gọi là trợ giúp cho mình được đúng. Bây giờ chúng ta có câu hỏi thì chúng tôi cũng chỉ đọc lên rồi chúng ta hết giờ để nghe. Có một thầy chỉ dạy cho từ 3 năm niệm Phật cầu vãng sinh được giải thoát. Tức là đây là gọi là hồi xưa hồi Mỹ vào Việt Nam người ta có mở những khóa gọi là anh văn cấp tốc ấy. Bây giờ đời đau khổ thì ta có những cái gọi là vãng sinh cấp tốc 3 năm. 3 năm niệm Phật được giải thoát vãng sinh. Năm đầu tiên lại 400 lạy sám hối mỗi ngày mà niệm Phật. Năm thứ 2 và 3 mỗi ngày niệm Phật và lạy sám hối 300 lạy thì sẽ được giải thoát về cực lạc. Thỉnh thoảng 6 giờ rưỡi tối thầy lên khóa lễ, thầy bảo những người Phật tử tu theo thầy ở nhà cũng lên khóa lễ cùng giờ và muốn cầu xin gì thì phát nguyện sẽ được. Như vậy có đúng không? Thì ở đây tôi chỉ trả lời đơn giản thôi. Mở những cái khóa 3 năm hay 1 năm, 2 năm hay đều tốt hết á. Những cái đó đều dạy mình tu lạy Phật, sám hối tốt. Năm đầu tiên lạy sám hối 400 lạy mỗi ngày là niệm Phật, tu vào đầu sám hối. Cái năm thứ hai, thứ ba mỗi ngày niệm Phật, lạy sám hối tiếp tục 300 lạy. Cái này là tu sám hối kèm với lại niệm Phật. Nhưng mà mình cũng biết là nó tốt hết á. Những điều này rất tốt, dạy như vậy thì vị này tốt thôi. Nhưng mà nói 3 năm mà rồi được vãng sinh á, thì cái đó tu trong đạo Phật nó tùy theo mỗi người, không có thể nói một cách công thức như vậy được. Con người ta không phải là máy. Mình sản xuất hàng loạt máy ra, mình bảo tôi guarantee, máy nào cũng guarantee 1 năm. Con người nó không phải vậy. Con người có người 1 năm nó mới bệnh, có người 1 tháng sau bệnh rồi. Thành ra mình nói như vậy thì nó hơi máy móc quá. Nhưng mà bệnh như vậy thì cũng tốt thôi. Nhưng mà không phải là cứ nghe bầy nào đó là mình cũng phải làm như vậy hết đó. Nếu làm được làm, nếu phức tạp, niệm Phật, trong niệm Phật có sám hối rồi. Chỉ vì không quy về Phật cho nên mới thành tội lỗi. Gốc nó ở chỗ đó hết đó. Dĩ nhiên nói gốc căn bản mình không giác cho nên nó thành tội hết đó. Nhưng mà làm sao mà mình giác được? Khi mình không giác, làm sao mà bắt đầu từ giác được? Thành ra cái bắt đầu từ giác nó ở chỗ là quy về Phật. Niệm A Di Đà Phật không những quy về Phật mà còn báo thân Phật, còn báo độ nữa. Cho nên đó chính là cái sám hối đúng nghĩa nhất. Cho nên nếu quý vị không lạy sám hối được vì lý do này lý do kia, mình đều biết chắc một điều là trong cái niệm Phật của mình có sám hối viên mãn hơn hết. Để tin như vậy. Còn làm được như vậy đều tốt. Còn đến giờ mà thầy lên tu thì tất cả mọi người đều lên tu. Thì cái điều này cũng là một cái điều rất tốt, bởi vì nó cùng tu với nhau. Dù mình ở xa, mình cũng biết là nó có cái trợ lực của bạn đồng đạo. Đây cũng là một cái phương tiện tốt. Và có nhiều vị thầy ở bên Trung Hoa, Đài Loan cũng hay bày cái cách này. Còn muốn cầu gì thì phát nguyện sẽ được. Cái này nó phức tạp. Cái này nó quên mất tu tịnh độ. Mà chỉ nên nguyện vãng sinh thôi nếu tu đúng tịnh độ. Nhưng mà có thể khuyến khích những người mà chưa có cái tâm hướng về tịnh độ mạnh mà họ tin niệm Phật thì cũng có thể khuyến khích cái này. Chứ không phải là mình nói là cái này là cái nên bỏ. Nhưng mà tùy mình đối xử mọi người, mình biết duyên mọi người. Hàng ngày tu niệm Phật vãng sinh, mỗi chiều tụng kinh A Di Đà và niệm Phật, khi lễ quy xong thì con lạy 12 danh hiệu của Đức A Di Đà, như vậy có đúng không? Như vậy không đúng thì cái gì đúng nữa? Như vậy thì con nên lạy 12 danh hiệu của Đức A Di Đà trước hay sau khóa lễ? À, lạy trước lạy sau đều được. Nhưng mà bởi vì mình có cái thời khóa nó theo truyền thống của chư tổ sư đặt ra đó, thì mình cứ theo như vậy. Nhưng mà không phải là bắt buộc phải theo như vậy. Thành ra nếu mà mình có lệch một chút, mình đừng có sợ sai. Chư tổ đặt ra là để nó cho nó tiện cho mình thôi, chứ mình đã lạy rồi là không có sai nữa. Mình tụng nửa chừng á, mà thấy ngồi mỏi mệt á, ngưng lại đứng dậy lạy 12 danh hiệu, xong rồi tụng kinh tiếp. Tùy theo mình thấy làm sao nó hay, nó thoải mái cho bản thân mình, chứ không phải là phải đúng như thế, đúng như thế. Kinh á, một chữ thôi cũng công đức vô lượng, không phải là phải tụng hết kinh. Ngưng nửa chừng lạy Phật rất tốt, sau đó lạy tiếp, chuyển cái thân cứ tư thế của mình từ thế ngồi lên thế đứng, thế lạy đều được hết, đều tốt hết. Vị nào theo đúng y như trong nghi thức của thời khóa đều tốt. Mà nếu mình, ví dụ như nếu mình có vấn đề cơ thể của mình nó cần phải di chuyển thì nó đều tốt y như nhau. Mình tụng một đoạn lạy, tức là mình tụng một đoạn lạy ba danh hiệu, mình chia làm bốn đoạn kinh, mỗi đoạn lạy ba danh hiệu, tụng xong lại hết 12 danh hiệu đều tốt. Tu tập tu hành cần sự hiểu biết rõ ràng đúng pháp, cần cái lòng tín của mình, nhất là về vấn đề tịnh độ, và cần phải cái sở nguyện nó đúng, nguyện vãng sinh ấy. Chứ nó không phải là ở nơi là phải làm như thế nào thế nào như thế nào, niệm vậy, phải niệm lớn hay niệm nhỏ hay niệm gì cũng biết, thế nào cũng được. Cái đúng là nó cần ở cái chỗ kia, nó không phải là đúng là ở cái chỗ là niệm lớn hay niệm gì hết. Tất cả những cái đó tùy mỗi người. Người nào niệm lớn thấy thoải mái thì niệm thật lớn, người nào niệm lớn mình không có mình mệt thì mình niệm nhỏ. Niệm từng chữ cũng được, niệm theo âm điệu cũng được. Còn cái ngũ hội niệm Phật của Ngài Pháp Nhiên đó, là do tổ lệnh, tức là trong thiền định đó, thấy mình lên cực lạc thế giới rồi mới nghe cái âm điệu đó, thiên nhạc ở trên đó về mới đại khái mới đặt ra cái ngũ hội niệm Phật. Nhưng mà tôi không biết là ngày nay cái ngũ hội niệm Phật ngày nay nó còn đúng theo cái lối của tổ hồi xưa không. Đại khái như vậy thì đến đây chúng ta có thể tạm ngừng được. Còn những câu hỏi khác thì chúng ta vào ngày thứ ba, ngày thứ năm Di Đà Phật, hay là ngày mai chủ nhật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.